tiểu yêu Sassy của người Brazil. Trong truyền thuyết của người Brazil, Sassy là một dạng tiểu yêu mang hình dạng một cậu bé đen thùi lùi, chỉ có độc một chân, đội một chiếc mũ đỏ to và thường hút thuốc lá tẩu. Chiếc mũ trên đầu của Sassy giúp nó có thể biến mất bất cứ lúc nào và xuất hiện ở chỗ khác cùng một cơn gió lốc. Người ta nói rằng, nếu ai trộm được cái mũ của Sassy sẽ được nó ban cho một điều ước, tuy nhiên điều đó không hề dễ tẹo nào. Cho dù chỉ có một chân nhưng Sassy rất nhanh nhẹn, không những thế, nó còn là một sinh vật tinh quái và nghịch ngợm, rất thích chơi khăm người khác. Nó có thể lãng vãng quanh các ngôi làng và bày ra vô số trò đùa tai quá như buộc đuôi mấy con vật vào nhau khi chúng đang ngủ, chọc ghẹo chó, ếm bùa để trứng gà không nở được, bắp ngô không ra hạt, thả ruồi vào trong súp. Nhìn chung là những trò đùa không gây hại đến tính mạng ai cả, nhưng có thể khiến nạn nhân phát điên vì bực. Không chỉ là một kẻ ưa nghịch phá, Sassy còn có nhiều kiến thức về thảo mộc, cây cỏ và thuốc lá. Những người vào rừng hái lá thuốc tốt nhất nên làm cái lễ gì đó để xin phép Sassy nếu không muốn bị nó phá đám. Tốt nhất hãy để lại ven đường cho Sassy một cái tẩu hoặc một ít thuốc cho cháu nó hút. Có một cách để chạy thoát khi bị Sassy đuổi theo là lội qua một con suối hay vùng nước bất kỳ. Sassy có vẻ rất sợ nước và bị vô hiệu hóa năng lực khi đến gần nước, nó sẽ không dám nhảy qua để đuổi theo nạn nhân nữa. Lại có một cách khác là ném ra một sợi dây buộc thắt nút, Sassy sẽ mãi mê ngồi tháo những cái nút thắt đó và quên mất việc đuổi theo bạn. Còn cách để bắt Sassy đó là đợi nó xoay tròn trong cơn lốc, bất ngờ ném một vòng tràng hạt vào phía nó, tràng hạt của người Công giáo chứ không phải tràng hạt Phật giáo nhé. Chuỗi tràng hạt sẽ bắt được Sassy. Sau đó hãy nhanh tay nhốt nó vào một cái bình thủy tinh, đậy nắp và dán hình chữ thập lên. Tùy vào bản chất thiện, ác và cách mà người bắt đối xử, tính cách của Sassy cũng thay đổi theo. Nếu chủ nhân tốt, Sassy sẽ ở bên phụ trợ cho cuộc sống của họ suôn sẻ. Nếu chủ nhân ác, Sassy sẽ trở thành một sinh vật độc ác đầy thù hận và chắc chắn sẽ trả thù chủ của nó một khi thoát ra khỏi cái chai. Thần thoại khởi thủy Guarani. Guarani là một nhóm các dân tộc bản địa sống ở các quốc gia Nam Mỹ như Paraguay, Brazil, Uruguay, Argentina, Bolivia. Dù không phải một nền văn minh rực rỡ hoàng kim như người Inca kế cận, nhưng trải qua những năm tháng thực dân, người Guarani vẫn bảo tồn được một hệ thần thoại đáng nể với những câu chuyện thú vị về các vị thần khởi thủy và bảy quái vật huyền thoại. Tupa tạo ra mặt trời và mặt trăng. Từ màn đêm sâu thẳm sinh ra vị thần sáng thế Tupa. Ông lần lượt tạo ra hai người con là thần mặt trời Garasi và thần mặt trăng Yasi để soi sáng thế giới. Garasi được tạo ra trước, nhưng thần quá mệt mỏi vì phải làm việc suốt thời gian, nên đã chợp mắt khiến thế gian chìm trong bóng tối. Thấy vậy, Tupa tạo ra Yasi làm nữ thần mặt trăng để san sẻ một nửa công việc với người anh trai. Yasi đẹp đến nỗi ánh sáng từ nàng đánh thức Garasi và khiến chàng đem lòng yêu nàng. Nhưng mỗi khi Garasi thức dậy tỏa sáng khoe mẽ thì Yasi lại đi ngủ mất. Đến lúc Yasi tỉnh dậy thì lại tới giờ ngủ của Garasi. Cứ như thế, mặt trời theo đuổi mặt trăng trong vô vọng. Garasi cầu xin thần Tupa để ông tạo ra thần tình yêu Ruda. Ruda không quản ngại ngày hay đêm, trở thành người đưa thư cho mối tình lệch múi giờ của họ. Để rồi giúp họ đoàn tụ trong phút giây ngắn ngủi lúc bình minh và buổi hoàng hôn. Đặc biệt, những dịp nhật thực, nguyệt thực chính là những lúc mối tình của hai vị thần say đắm cuồng si nhất. Tupa tạo ra thế giới và loài người. Với sự giúp đỡ từ ánh sáng của Yasi, Tupa hạ phàm xuống mặt đất. Từ ngọn đồi nơi Tupa và Yasi đặt chân xuống, ngài đã tạo ra tất cả, đại dương và rừng rậm, động vật và loài người, và những vì sao xa thẳm. Tupa tạo ra hai con người đầu tiên từ đất sét trộn với nước quả vả, máu chim ưng và một con rết rồi thổi vào đó hơi thở của sự sống. Đó chính là cặp vợ chồng thủy tổ, chàng Rupa và nàng Sipa. Họ có với nhau ba người con trai và rất nhiều con gái. Con trai cả là Tum Arandu, người được mệnh danh là nhà tiên tri của người Guarani. Con trai thứ là Marangut, vị tù trưởng nhân từ và là cha của nàng Kerapa, người phụ nữ đã sinh ra bảy con quái vật huyền thoại. Con trai út là Yapasa, kẻ lừa lọc tráo trở, con cừu đen của gia tộc. Yapasa sau đó trẫm mình tự sát. Nhưng sau được hồi sinh, hóa kiếp thành một con cua ngang ngược. Còn bầy con gái quá nhiều không đếm xuể, nhưng nổi bật nhất trong số đó là nàng Porey, vị nữ anh hùng đã hy sinh thân mình để đánh bại cái ác, giết chết bảy con quái vật. Sau khi tạo ra loài người, Tupa tiếp tục sinh ra hai vị thần nữa, thần Angatipi đại diện cho cái thiện và thần Tau đại diện cho cái ác. Ngài phó mặc hai vị thần thiện ác dẫn dắt loài người rồi trở về trời. Từ bầy con trai, con gái của cặp vợ chồng thủy tổ, tộc người Guarani được sinh ra, đông đúc và phồn thịnh. Nàng tiên cá Iara của Brazil. Ngày xưa, Iara vốn là một nữ chiến binh tài giỏi. Nàng không những xinh đẹp mà còn là một thợ săn vô cùng xuất chúng. Chính bởi thế anh trai cô vô cùng ghen tị và cuối cùng quyết định kết liễu em gái mình. Iara phát hiện ra và đã giết chết anh trai. Cô bị kết tội, mọi người đã bắt trói và quăng cô xuống biển. Thế nhưng, nữ thần Yasi, nữ thần mặt trăng của người Brazil, do thương cô gái trẻ nên đã cứu sống Iara, hóa thân cô thành một nàng tiên cá. Người Guarani kể rằng nàng tiên cá Iara có mái tóc xanh, làn da màu đồng sáng, đôi mắt nâu, nhan sắc và giọng hát ngọt ngào quyến rũ. Iara thường ngồi trên mỏm đá bên bờ biển, ngồi chải tóc. Khi thấy có người đàn ông nào đến gần, Iara cất cao giọng hát, khi kẻ kia lập tức si mê, quên cả tính mạng cố đến chỗ nàng, nàng sẽ đưa anh ta xuống nước sống cùng mình. Điều này thực ra cũng không hẳn là tệ. Ngoài trừ việc phải từ bỏ toàn bộ cuộc đời trên cạn cùng với bạn bè, người thân thì bù lại, Iara lại rất cung phụng và chiều chuộng anh chồng nhặt của mình, muốn gì được nấy, miễn ở yên trong nhà của cô, dưới đáy biển, là được. Nhưng rồi đến một ngày, có một chàng trai trẻ tên là Yaraguri đến bên dòng nước khi nghe tiếng hát. Iara quay lại, và lần này chính cô cũng phải lòng chàng trai kia. Đó là lần đầu Iara thực sự yêu một ai, và khi chàng trai nhảy xuống dòng nước, Iara đã bơi đến và đưa chàng trai đến ngôi nhà của mình, nơi cả hai chung sống đến khi Yaraguri qua đời vì tuổi già. Còn Iara lại lên bờ, và tiếp tục cất tiếng hát. Vậy nên, cứ khi anh chồng cũ qua đời vì tuổi già hoặc bệnh tật thì cô lại đi tìm một người chồng mới. Nữ thần mặt trăng Yasi. Trong câu chuyện cổ tích về nguồn gốc cây hoa súng khổng lồ, chúng ta biết đến Yasi với vai trò là một nam thần mặt trăng. Nhưng có một điều đặc biệt là trong những câu chuyện khác, thì Yasi lại là một nữ thần. Truyện kể rằng sau nhiều năm chiếu sáng, thần mặt trời Garasi quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ. Để thắp sáng thế gian, thần bão tố và sấm sét Tupa đã tạo ra Yasi để chiếu sáng cho thế gian. Tupa cũng chỉ cho Yasi nhiệm vụ là thắp sáng thế gian mỗi khi Garasi say giấc, còn khi mặt trời thức giấc, thì mặt trăng sẽ được nghỉ ngơi. Một lần, Garasi tỉnh giấc và nhìn thấy nhan sắc tuyệt đẹp của Yasi, liền yêu say đắm. Nhưng khốn nổi mỗi lần Garasi mở mắt thì Yasi lại biến mất ở cuối đường chân trời. Mối tình tuyệt vọng của Garasi đã tạo nên Ruda, vị thần và sứ giả tình yêu. Theo một số phiên bản, thì cuối cùng Garasi kết hôn với Yasi, nhưng chỉ có thể gặp nhau trong khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Còn trong hầu hết các truyền thuyết khác thì Yasi là vợ của Tupa. Yasi bị đe dọa bởi một con báo đỏ khổng lồ, mà khi nó tấn công nữ thần chính là Nguyệt Thực. Bảy quái vật huyền thoại Guarani. Nàng Kerana, cháu nội của cặp vợ chồng thủy tổ có vẻ đẹp mặn mà hương sắc, khiến gã ác thần tâu dòm ngó. Hắn bắt cóc nàng, song bị thiện thần Angatipi, người anh em sinh đôi và là đối thủ không đội trời chung của tâu, đánh bại trong một trận chiến 7 ngày 7 đêm. Thần chiến tranh Pitajovi giải cứu nàng Kerana và trục xuất tâu khỏi xứ sở. Ít lâu sau, tâu tìm đường trở lại, lần này hắn lại bắt cóc và cưỡng hiếp nàng Kerana. Chứng kiến cảnh tượng đó, nữ thần mặt trăng Yasi nguyền cho những đứa con của hắn và Kerana trở thành quái vật. Và thế là bảy quái vật huyền thoại ra đời. 1. Teju Jagua, chúa tể của trái cây và hang động. Đứa con cả là Teju Jagua, kẻ mang thân hình giống thằn lằn với 7 chiếc đầu chó và đôi mắt phóng ra lửa. Hắn ngự trị dưới vực thẳm của ngọn đồi huyền thoại Jaguan. Có người kể hắn lôi nạn nhân xuống vực để nuốt chửng, cũng có người lại nói hắn ăn chay, chỉ ăn trái cây và mật ong. Chẳng thế mà hắn được coi là chúa tể của trái cây và những hang động. Teju Jagua cũng được coi là kẻ canh giữ kho báu của người Guarani. Đắm mình trong vàng quá lâu, đôi khi hắn ra ngoài trời với bộ dạng lấp lánh vàng và đá quý. 2. Mói Tui, chúa tể của đầm lầy và động vật thủy sinh. Đứa con thứ hai là Mói Tui, kẻ mang thân mình của một con rắn khổng lồ, ghép với chiếc đầu của loài vẹt. Trông dữ dằn vậy thôi chứ thức ăn của hắn rất thanh đạm, chỉ là trái cây và sương sớm. Mói Tui ngự trị vùng đầm lầy và bảo hộ cho động vật thủy sinh. Tiếng kêu của hắn vang vọng rất xa và có thể làm run rẩy kể cả những trái tim mạnh mẽ nhất. 3. Mói, chúa tể của không trung. Đứa con thứ ba là Mói, kẻ mang thân hình của một con rắn lớn với 2 chiếc sừng, hoạt động như 2 chiếc anten. Mái thích ăn thịt chim và thường bắt chim bằng cách trèo lên ngọn cây mà nhào lên đớp những con vật đang bay lượn. Chính vì vậy hắn cũng được coi là chúa tể của không trung. Mỗi đêm, hắn thường xuống làng ăn trộm vàng bạc quý giá, rồi tàn trữ trong hang động. Hắn là một kẻ đạo chích đại tài, đến và đi không để lại tiếng động. Sáng ra dân làng phát hiện mất đồ thường đổ oan cho nhau chứ chẳng ai vội ngờ cho hắn. 4. Yasi Jeter, chúa tể của giấc ngủ trưa. Đứa con thứ tư, Yasi Jeter là kẻ duy nhất không mang dáng hình của loài quái vật. Hắn trông như một đứa trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, tay mang chiếc gậy thần. Hắn bảo hộ cho cây sung và cũng là chúa tể của giấc ngủ trưa. Mỗi buổi trưa hắn đột nhập vào các nhà. Đứa trẻ nào không chịu ngủ trưa sẽ bị hắn dùng gậy thần thôi miên lùa lên rừng. Có nơi kể hắn cho lũ trẻ ăn trái cây, mật ngọt, rồi chỉ bằng nụ hôn thần kỳ đưa chúng quay trở lại giường mà chẳng nhớ gì về buổi trưa kỳ lạ đó. Nhưng cũng có người cho rằng hắn sẽ móc mắt lũ trẻ, nhốt lại hoặc đem chúng cho gã em ao ao ăn thịt. Âu cũng chỉ để dọa lũ trẻ không ham chơi quên giấc ngủ trưa, như mẹ mình với ông ba bị. 5. Kurupi, chúa tể của dục tính và màu mỡ. Đứa con thứ năm là Kurupi, xấu xí, nhỏ thó và đầy lông lá. Đặc trưng nhất của hắn là chiếc dương vật dài lòng thòng như tóc nàng Rapun đến nỗi phải cuốn quanh mình mới mang đi nổi. Đàn ông Congo 30cm ư? Tuổi gì với cái dương vật dài chục mét? Kurupi thường được cho là thủ phạm của những vụ không chồng mà chữa. Những phụ nữ ngoại tình trót dính bầu có thể lý sự với các ông phán mọc sừng rằng do con Kurupi luồn dương vật qua khe cửa làm em có chữa. Những đứa con của Kurupi nhỏ thó, xấu xí và lông lá hệt như cha chúng. 6. Ao ao, chúa tể của đồi núi. Đứa con thứ 6 là ao ao, gã lợn ăn thịt người, khi săn đuổi con mồi kêu tiếng tao ao mà thành tên. Chẳng thể chạy thoát khỏi ao ao một khi hắn đã nhắm bạn làm bữa tối. Kể cả có trèo lên cây, ao ao cũng sẽ đào đất kéo đổ cây mà bắt mồi. Chỉ trừ cây cọ, do sở hữu quyền năng khắc chế ao ao mà là điểm đến lý tưởng cho những ai không muốn thành bữa trưa của con quái thú. Những đứa con của ao ao sẽ cát cứ ở các đồi, núi khác nhau, mỗi kẻ là chúa tể của một ngọn đồi núi. 7. Lui sơn, chúa tể của cái chết. Đứa con thứ 7 là lui sơn, có bộ dạng như một gã người sói và thân hình bốc mùi chết chóc. Đêm đến hắn lang thang khắp nghĩa địa, đào mã lên ăn thịt xác thối. Đôi khi hắn thực hiện chức năng như một tử thần, đoạt mạng con người về cõi chết. 7. Gã quái vật là hiện thân của cái ác tâu, hoành hành trong nhân gian và quấy phá làng xóm. Một nữ anh hùng quyết định kêu gọi dân làng tiêu diệt chúng. Đó là nàng Porey, con gái của cặp vợ chồng thủy tổ. Nàng tới gặp Moái, nói rằng nàng yêu và muốn cưới hắn trước sự chứng giám của tất cả 7 anh em. Vậy là lễ cưới được tổ chức trong động, 7 con quái vật đều tới dự. Porey chuốc rượu say cả đám rồi ra hiệu cho dân làng hun khói đốt trụi hang. Moái phát hiện ra, chặn không cho Porey chạy thoát. Lửa thiêu rụi cả 7 con quái vật, và nàng Porey cũng hy sinh. Từ đó cái ác bị tiêu diệt. Còn về phần Porey, các vị thần động lòng đưa linh hồn nàng lên trời, trở thành ánh sáng của bình minh. Kaipora, sinh vật bảo vệ muôn thú. Kaipora là một sinh vật thần thoại phổ biến ở Nam Mỹ, được coi là một tinh linh rừng rậm. Kaipora có làn da tối màu, miệng hay ngậm điếu thuốc, không mặc trang phục, vóc người nhỏ thó, cưỡi lợn. Đôi khi Kaipora được mô tả là nam, đôi khi là nữ. Cũng không loại trừ khả năng Kaipora không phải là cá thể riêng biệt mà là một giống loài. Đôi khi Kaipora còn được mô tả có bàn chân mọc ngược. Kaipora đóng vai trò cân bằng cán cân giữa thú rừng và thợ săn. Nếu Kaipora phát hiện người thợ săn săn bắt quá nhiều hay tàn phá rừng cây, nó sẽ ngăn cản họ bằng các thủ đoạn như phá bẫy hay bày trò chọc phá họ. Vua và nữ hoàng âm phủ Anhanga và Tais của Garini. Trong thần thoại của người Garani, thì Anhanga đã gây chiến với Tupa, chúa tể của bầu trời và sấm sét, để giành quyền cai trị tất cả. Cuộc chiến kinh thiên động địa kết thúc với phần thắng nghiêng về Tupa, và Anhanga bị đẩy xuống làm thần quản lý địa phủ. Vợ của Anhanga, một nữ phù thủy tên là Tais, do quá yêu thương chồng, đã quyết định từ bỏ cuộc sống dương gian để xuống cõi chết cùng chồng. Tại đó hai vợ chồng tái ngộ và trở thành vua và nữ hoàng cõi chết. Anhanga thường được mô tả là một vị thần cứng rắn, nghiệt ngã nhưng cũng rất công bằng. Ông là người bảo vệ cho những sinh linh yếu đuối, do đó mọi thợ săn không bao giờ được phép săn những con thú cái mang thai hoặc thú non. Có một người thợ săn đã cả gan vi phạm luật, và kết quả là Anhanga đã khiến mũi tên bay trúng chính người mẹ của hắn ta.